phẩm Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Minh Hoàng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Câu chuyện thứ nhất, hoa tay. Chú Đàn bảo tôi,
con xòe tay ra cho chú xem nào.
Tôi co những ngón tay lại, nắm thật chặt và giấu ra sau lưng.
Tay con sạch cơ mà, hồi sáng con đã rửa tay rồi.
Chú Đàn phì cười.
Chú có định khám tay con đâu, con xòe tay ra để chú xem con có mấy cái hoa tay thôi.
Đằng sau lưng, hai bàn tay tôi lỏng đi, tôi chìa bàn tay trái ra trước mặt chú Đàn, thắc mắc.
Hoa tay là gì hả chú?
Chú Đàn dựng mắt nhìn tôi.
Con lớn từng này rồi mà không biết hoa tay là gì à?
Chú cầm lấy bàn tay tôi chậm rãi giải thích.
Hoa tay là những vân tay hình tròn ở đầu mỗi ngón tay. Hoa tay càng nhiều thì vẽ càng đẹp. Nếu con có 10 cái hoa tay, con sẽ vẽ đẹp nhất lớp. Con viết chữ cũng đẹp nhất lớp đấy.
Tôi hồi hộp nhìn chú Đàn xăm soi từng ngón tay tôi. Có cảm giác như chú đang nghiên cứu những chiếc gân lá trên 5 chiếc lá. Tôi nín thở hỏi.
Con có mấy cái hoa tay hả chú?
Chú Đàn lắc đầu thất vọng.
Chẳng có cái nào hết.
Tôi lặp lại buồn rười rượi.
Chẳng có cái nào hết à?
Trong một giây tôi cảm thấy mắt tôi chợt tối đi. Trái tim tôi quặn thắt và rơi xuống một chỗ nào đó rất xa. Có thể là tận những đầu ngón chân.
Con đừng lo.
Chú Đàn vừa nói vừa dùng ánh mắt để sưởi ấm tôi.
Con đâu có biết vẽ bằng tay trái đúng không? Tay phải mới quan trọng. Nào, con đưa tay phải ra đây.
Tôi như vừa được vớt lên từ dưới suối. Tôi lật đật chìa tay phải và chú Đàn thận trọng nâng bàn tay tôi lên sát mắt. Lần này động tác của chú hết sức từ tốn. Như thể chú cho rằng những cử động mạnh sẽ khiến vân tay của tôi xô lệch đi. Ngay cả khi kiếm tìm những đường vân tròn trên từng ngón tay tôi, trông chú cũng chăm chú hơn. Tôi thấy môi chú mím chặt và mày chú nhíu lại, tưởng như chú đang quan sát những con bọ qua kính lúp.
À, có một cái đây rồi!
Chú hét lên sung sướng.
Hoa tay hả chú?
Tôi nôn nao buộc miệng, cố kềm một tiếng reo vì sợ mình nghe nhầm.
Hoa tay!
Gương mặt chú Đàn sáng bừng lên như có một ngọn nến vừa thắp lên trong mắt chú.
Có một cái hoa tay trên ngón cái nè.
Tôi run run hỏi.
Chú ơi, thế còn những ngón khác thì sao?
Chú Đàn chẹp chẹp miệng.
Chờ đã.
Chú lại nghiêng đầu mân mê từng ngón tay tôi bằng cả tay lẫn mắt, miệng lẩm bẩm xuýt xoa.
Ngón trỏ hỏng rồi. Ngón giữa. Ôi, sao ngón này cũng chẳng thấy gì? À, có đây rồi, một cái hoa tay nữa nè.
Tôi lại hỏi như người mơ ngủ.
Hoa tay hả chú? Cái thằng này.
Chú Đàn mắng tôi nhưng mắt chú nói điều ngược lại.
Chú đang tìm hoa tay của con mà.
Nhưng đó là cái hoa tay cuối cùng chú tìm được. Ngón út tay phải của tôi chẳng có cái hoa tay nào. Như vậy tôi có cả thảy hai cái hoa tay, một trên ngón cái và một trên ngón áp út. Chú Đàn bảo tôi nhìn vào đầu mỗi ngón tay và chú bắt đầu giảng giải. Đúng như chú Đàn nói, những đường vân trên đầu ngón tay áp út bên phải của tôi tròn quay, vòng bên trong nhỏ nhất, bé bằng hạt tấm, rồi tới những vòng lớn hơn xếp thành từng lớp trông hệt như là những vòng sống khi tôi nghịch ngợm ném một hòn sỏi xuống mặt ao. Hoa tay trên ngón cái của tôi không đều đặn bằng, những đường vân xoắn vào nhau như những vùng nước xoáy. Nhưng chú Đàn bảo, nó chính là hoa tay đấy con, chỉ có điều cái hoa này không đẹp bằng cái hoa kia. Chú nhìn ra sân nắng, nhiều nhiều mắt.
Con nhìn ra sân mà xem, có rất nhiều loài hoa. Nhưng không phải các loài hoa đều đẹp như nhau, đúng không? Kể từ hôm đó gặp ai tôi cũng tóm lấy, đòi xem hoa tay. Thằng Tường em tôi có 6 cái hoa tay khiến tôi sửng sốt.
Ôi, sao mày nhiều hoa tay thế này? Mai mốt lớn lên mày viết và vẽ đẹp lắm đấy.
Hoa tay là gì hả anh?
Tới phiên thằng Tường hỏi tôi, và tôi lại giảng giải cho nó. Nó tròn mắt nhìn tôi.
Thế anh có mấy cái hoa tay?
Tôi thở dài.
Tao chỉ có 2 cái à.
Giọng tôi thất vọng như thể tôi chỉ có 2 cái răng hoặc là 2 ngón chân vậy. Tường kiển chân lên để có thể bá vai tôi.
Nhưng dù thế nào thì em cũng không thể vẽ đẹp bằng anh. Bao giờ thì anh cũng là người vẽ đẹp nhất.
Nghe Tường nói vậy, tôi cảm thấy mình được an ủi một chút. Đến lớp, tôi chợp tay từng đứa bạn và xăm soi. Và tôi buồn nẫu ruột khi nhận ra đứa nào cũng nhiều hoa tay hơn tôi.
Riêng con Mận, ngón tay nào của nó cũng có hoa tay, các đường vân tròn xoay và đều tăm tắp. Tôi nhìn những ngón tay nở hoa của nó, nói giọng ghen tị.
Mày nhiều hoa tay thật đấy. Nếu mỗi bàn tay của mày có 6 ngón như ông Năm Ve, chắc mày có tới 12 cái hoa tay.
Con Mận rụt cổ. Eo ôi, mình sợ lắm. Mình không cần tới 12 cái hoa tay đâu.
Câu chuyện thứ hai. Những ngón tay. Từ hôm đó tôi có thói quen ngắm nghía hai bàn tay của mình. Trước nay, tôi chưa bao giờ quan tâm đến chúng. Tôi sai bảo hai bàn tay làm cái này cái nọ, chép bài, gọt bút chì, gãi lưng, đấm nhau với tụi bạn, giật tóc con Mận, đem chiếc ghế từ chỗ này sang chỗ khác, và thường là tôi quên mất chúng. Bây giờ ngồi phơi nắng một mình ngoài vỉa hè, tôi mới có thì giờ nhìn ngắm hai bàn tay của mình. Có bao giờ bạn nhìn ngắm hai bàn tay của bạn không? Nếu có lần nào bạn nhìn ngắm hai bàn tay của bạn, bạn sẽ thấy chúng thật là ngoan. Bạn không cần nói ra miệng, bạn chỉ ra lệnh trong đầu thôi, chẳng hạn, đưa lên, thì bàn tay sẽ nghe lời bạn ngay tức khắc. Cả hai bàn tay đều đưa lên, nếu bạn muốn cả bàn tay trái lẫn bàn tay phải cùng nghe lời. Nếu bạn muốn chúng nắm lại thì chúng sẽ nắm lại. Bạn bảo, tụi bay đứng im, chỉ ngón tay cái nhúc nhích thôi, thì ngón tay cái sẽ nhúc nhích trong khi những ngón còn lại không dám cựa quậy. Bàn tay của bạn không bao giờ chống lại bạn, nên người lớn thường sai bảo bàn tay làm đủ thứ việc, từ những việc tốt như là động cho tao cái đinh này, hoặc là giặt cho tao chiếc áo kia, cho đến những việc không tốt như là bóp cò súng hay kích nổ một quả bom. Nếu bạn là trẻ con thì chắc bạn cũng làm như tôi thỉnh thoảng vẫn làm, tức là sai ngón tay ngoáy mũi hay sai nó bẹo tay cô bạn học ngồi cạnh, tức là những chuyện mà ba mẹ và cô giáo tôi cấm ngặt. Nói chung hai bàn tay của chúng ta rất ngoan, chúng thường nằm im chờ chúng ta sai khiến, trong khi chúng ta chẳng hề thương xót chúng, thỉnh thoảng lại bắt chúng làm những việc nguy hiểm khiến cho chúng bị trầy xước hoặc chảy máu rất nhiều. Tôi yêu hai bàn tay của mình lúc ngồi ngắm chúng. Thường là vào lúc mẹ tôi vừa cắt móng tay cho tôi xong. Lúc đó những ngón tay giống như là những đứa trẻ vừa được tắm gội, nằm sạch sẽ và gọn gàng. Khi xăm soi hai cái hoa tay trên ngón cái và ngón áp út ở bàn tay phải, tôi yêu hai ngón tay này quá. Thậm chí có một chút gì đó tự hào. Giống như bạn có 10 đứa con, nhưng chỉ hai đứa học giỏi mới có thể khiến bạn nở mặt với hàng xóm.
Hai thằng cu nhà tôi mới vừa đổ đại học đó chị.
Có khi bạn còn hãnh diện khoe thêm.
Chẳng thấy tụi nó ôn bài gì cả mà vẫn thi đổ như chơi chị à.
Để được nghe láng giềng của bạn suýt xoa.
Ồ, hai thằng bé thông minh ghê.
Những ngón tay còn lại tôi cũng yêu, yêu nhiều hơn là đằng khác. Theo kiểu bố mẹ yêu những đứa con không may. Tôi lẩn thận nghĩ nếu sau này tôi lớn lên, lấy vợ và sinh được 10 đứa con, tôi sẽ cố yêu 10 đứa như nhau, dù chắc chắn trong 10 đứa đó, đứa kém thông minh sẽ kém thông minh hơn đứa thông minh, đứa kém xinh đẹp thì sẽ kém xinh đẹp hơn đứa xinh đẹp, hẳn thế. Hai bàn tay của ta giống như những người bạn thân, luôn chia sẻ với ta mọi vui buồn trong cuộc sống. Bạn cứ ngẫm mà xem, có phải khi bạn mừng rỡ hay phấn khích, hai bàn tay lại hăng hái vỗ vào nhau để nhân đôi niềm vui trong lòng bạn. Khi bạn khóc, hai bàn tay lại thay phiên nhau kiên trì lau khô những giọt lệ lăn tròn trên gò má của bạn. Hai bàn tay lúc đó giống như những chú chim vàng anh trong cổ tích, cần mẫn tha từng hạt cườm long lanh trên mặt bạn đem gửi vào nắng, vào gió, vào mưa, để một chốc sau sự tươi tỉnh lại nhuộm hồng gương mặt mới đây còn tái xanh của bạn. Từ khi nhận ra điều đó, tôi có thói quen thò tay ra ngoài cửa sổ bên bàn học. Tôi tắm hai bàn tay của mình trong mưa để thấy những đầu ngón tay nhăn nheo như câu đố bọn trẻ con chúng tôi hay đố. Một cây mà có 5 cành, nhúng nước thì héo, để dành thì tươi. Rồi sau đó tôi phơi chúng trong nắng như mẹ tôi vẫn phơi quần áo ngoài bờ dậu để hong khô những ngón tay dưới ánh mặt trời và nghe gió cù mơn man nhồn nhột. Có lần con Mận qua nhà tôi chơi, thấy tôi đang thò tay ra bên ngoài cửa sổ liền trố mắt nói. Bạn đang làm gì vậy?
Tao đang phơi những ngón tay, mày có bao giờ phơi những ngón tay không?
Không.
Thế khi tay mày bị ướt,
thì mày làm gì?
Mình lao vào quần.
Tôi kêu lên, eo ơi, ai lại lao tay vào quần?
Mấy hôm sau tôi qua nhà con Mận mua chai xì dầu, nhà nó thì bán tạp hóa. Thế nó ngồi trong nhà thò tay ra ngoài cửa sổ y hệt tôi. Tôi sung sướng hỏi,
mày đang phơi hai bàn tay đấy à?
Để nghe nó sung sướng đáp,
mình vừa rửa chén xong.
Nhưng không phải lúc nào con Mận cũng đáp lời tôi bằng cái giọng reo vui như vậy.
Mày đang phơi hai bàn tay theo kiểu mới à?
Lần khác tôi hỏi, khi thấy nó hai tay chống lấy cầm, cùi tay tựa lên bầu cửa sổ thừ mặt trông ra.
Không, mình có phơi hai bàn tay đâu.
Nó đáp giọng rầu rầu,
mình đang phơi khuôn mặt. Mặt mày làm sao mà phơi, mày vừa tắm xong à?
Không, mẹ mình vừa đánh đòn mình. Tôi không hỏi nữa, vì tôi hiểu rồi, con Mận đang hông khô những giọt nước mắt. Tội nó ghê.
Câu chuyện thứ ba, chú Đàn.
Chú Đàn lớn hơn tôi 8 tuổi. Chú là em út của ba tôi. Chú sống với bà tôi vì chú là người con duy nhất chưa lập gia đình. Nhà bà tôi và nhà tôi cách nhau không xa lắm nên tôi thường chạy qua chơi với bà tôi và chú Đàn thường qua chơi với hai anh em tôi. Chú Đàn cụt một tay, tay phải của chú cụt tới tận khuỷu. Lúc chú đi ngoài đường một ống tay áo phất phơ như tay áo thằng bù nhìn dữ dưa. Nhưng với cánh tay còn lại, chú thổi harmonica hay nhất làng. Ba tôi bảo trước đây chú phụ việc ở lò mía đường, chả hiểu thế nào, chắc là do chú ngủ gục. Tay chú bị cuốn vào cối xay mía, dập nát, bác sĩ phải cưa bỏ mới cứu được chú. Hôm trước lúc chú xem hoa tay cho tôi quên hỏi chú có mấy cái hoa tay, điều đó làm tôi băn khoăn suốt ngày hôm đó. Tối, tôi định chạy qua nhà bà để tìm chú thì chú đã tằng hắng ầm ĩ trước ngõ. Đó là cách ra hiệu của chú kiểu như, Thiều ơi, Tường ơi, chú Đàn tới chơi nè. Tôi chạy bay ra ngõ ngay sau tiếng tằng hắng đầu tiên.
Chú Đàn ơi, chú có mấy cái hoa tay hả chú?
Tôi vừa chạy vừa hét lớn.
Chú hả?
Chú xoa đầu tôi bằng bàn tay duy nhất.
Trước đây chú có 5 cái hoa tay, nhưng bây giờ thì chẳng còn cái nào.
Sao thế hả chú? Tôi ngơ ngác. Thế những cái hoa tay cũng biến mất à?
Không phải là biến mất.
Chú Đàn cười khì khì buông tay khỏi đầu tôi để mân mê mẫu tay cụt.
Chỉ vì cả 5 cái hoa tay của chú đều nằm ở cái bàn tay phải.
Bàn tay phải của chú tức là bàn tay đã bị cưa đi. Đột nhiên tôi nói.
Nhưng dù bàn tay phải của chú không còn nữa thì chú vẫn là người có 5 cái hoa tay chứ.
Chú Đàn có vẻ ngạc nhiên trước lý lẽ của tôi. Chú tròn mắt nhìn tôi chầm chập như thể mới thấy tôi lần đầu. Chú nhìn như thế một lúc lâu và không nói gì khiến tôi đâm chột dạ.
Con nói không đúng hả chú?
Tôi lo lắng nói.
Không, con nói rất hay. Điều đơn giản thế mà lâu nay chú cũng không nghĩ ra. Ha, hay quá. Thế là tôi vẫn có 5 cái hoa tay bà con ơi.
Tôi xác nhận với các bạn là chú Đàn vẫn còn 5 cái hoa tay dù không ai được nhìn thấy chúng nữa. Vì chú vẽ rất đẹp. Dưới mắt thằng Tường thì tôi là người vẽ đẹp nhất, nhưng dưới mắt tôi thì chú Đàn mới là người số 1. Các bài tập vẽ của tôi lúc mê chơi, tôi vẫn thường nhờ chú vẽ giùm và bao giờ các tranh vẽ của chú cũng đạt điểm cao nhất lớp.
Câu chuyện thứ tư, chuyện ma của chú Đàn.
Hồi đó nhà tôi ở cạnh đường quốc lộ, sau nhà là một nghĩa trang rộng mênh mông. Nghĩa trang rộng đến mức ngay trong vườn nhà tôi cũng có 2 ngôi mộ hoang trú ngụ từ rất lâu, trước khi gia đình tôi dọn đến. Buổi tối ngồi trong nhà nhìn ra những đốm nhang lập lòe, mẹ tôi vẫn thắp hàng đêm trước mộ, anh em tôi đứa nào cũng cảm thấy rần rợn. Đã thế chú Đàn mỗi khi đến chơi lại hay tụ tập hai anh em tôi lại để nghe chú kể chuyện ma. Chú Đàn thổi harmonica tuyệt hay, nhưng có vẻ chú chẳng hứng thú biểu diễn cho bọn trẻ chúng tôi nghe. Năn nỉ lắm chú mới rút cây kèn trong túi áo ra, lướt khẽ trên môi, nảy ra vài giai điệu ngắn ngủi rồi lại nhét vô túi áo, nói:
"Chú hết hơi rồi."
Trông chú như người vừa gặm phải một trái bắp thối vậy. Chú đàn bảo hết hơi rồi nhưng lại nói:
"Để chú kể chuyện ma cho tụi con nghe."
Và lúc đó tôi thấy chú chẳng hết hơi chút nào hết. Chú kể liên tu bất tận, hết chuyện này đến chuyện khác. Chuyện nào của chú cũng rùng rợn. Tôi chẳng rõ từ đâu mà chú biết lắm thế. Chú tôi ngồi giỏng tay nghe, thình thịch, sờ sờ, chốc chốc lại liếc mắt ra cửa, tim đập thình thịch khi bắt gặp những đốm lửa chỗ hai ngôi mộ ở góc vườn. Chú đàn kể chuyện cô Thoan đi hái củi trên rừng, bị ma giấu giữa bụi rậm suốt hai ngày, đến khi người nhà đốt đuốc đi tìm thấy cô đã ngất xỉu vì đói và vì rét. Về đến nhà bụng cô mỗi ngày một lùm lùm, ba mẹ cô nghi cô tằng tiều với trai, cha hỏi đến mấy thì cô cũng chối không có, tức giận đánh cô chết đi sống lại mấy bận rồi giam cô trong nhà kho. 9 tháng sau cô đẻ ra một bọc vải điều, mọi người mới biết là cô bị ma làm. Chú lại kể chuyện thằng ghế đi làm rẫy, trưa đứng bóng gặp ông Năm ve dọc đường về hỏi: "Ba đi đâu đây?" Nhưng khi về tới nhà thì thấy ba nó đang ngồi đánh cờ tướng với ông bé hàng xóm, hóa ra mới biết ba nó ngồi chơi cờ từ sáng đến giờ. Lần đó thằng ghế bị ốm cả tháng trời, tưởng chết, còn bị ba nó mắng: "Sao mày ngu thế? Giờ ngọ là giờ ma trêu, thấy bất cứ ai quen hoặc nghe bất cứ ai gọi cũng không được lên tiếng. Mày gặp ma mở miệng hỏi, chưa bị hớp mất hồn là phúc ba đời nhà mày đó." Trong những câu chuyện của chú Đàn, tôi vẫn thích nhất chuyện ma nhà ông Ba Huấn. Nhà ông Ba Huấn là ngôi nhà lầu 2 tầng duy nhất trong làng. Có một con ma từ thời chủ cũ mà ông Ba Huấn không biết. Tầng trệt có một căn gác gỗ. Thằng Sơn con trai ông vẫn ngủ trên đó. Thằng Sơn đi ngủ chỉ mặc áo mayo, trước khi ngã lưng thường cởi áo sơ mi treo trên móc. Một sáng nọ thằng Sơn thức dậy với tay lấy chiếc áo, ngạc nhiên thấy chiếc áo màu trắng hôm qua tự nhiên biến thành màu hồng. Nó sờ tay vào thấy nhơm nhớp, đem chiếc áo ra trước cửa sầm sôi, thấy chiếc áo dính đầy máu liền thét lên bài hải, vứt chiếc áo xuống đất rồi co giò bỏ chạy. Ông Ba Huấn mời thầy cúng tới. Ông thầy cúng sục sạo khắp nhà 3 ngày rồi tuyên bố trong nhà có một con ma uất khí rất nặng. Ông Ba Huấn hỏi: "Sao áo con tôi dính máu?" Thầy cúng nói: "Đó là do nửa đêm con ma lấy áo cầu cả mặc chơi." Thầy cúng hỏi lại: "Dạo này đồ ăn trong nhà có hay bị thiêu không?" Bà Ba Huấn trợn mắt: "Sao thầy biết?" Thầy cúng nhún vai: "Biết chứ sao không, đồ ăn thiêu là do ma vọc đấy." Hôm sau ông Ba Huấn cấp ô đón xe ra thành phố đi tìm người chủ cũ. Lúc về bà vợ hỏi: "Sao ông?" Ông buồn thiêu nói: "Ổng xác nhận rồi, con gái ổng lấy phải thằng chồng cờ bạc. Về sau thằng này đi tù, con gái ổng buồn tình treo cổ chết trên lầu." Ông Ba Huấn thuật lại cho ông thầy cúng nghe. Ông thầy cúng leo lên căn gác lần nữa, mò mẫm khắp các bức vách, tìm thấy một đường gờ hình chữ nhật, nói: "Chỗ này hồi trước là cái cửa sổ, về sau ai đó xây bít lại." Ông giải thích: "Trên lầu có bàn thờ Phật, con ma không dám ở nên nó chạy xuống đây. Chủ nhà xây bít lại, nó chạy ra không được." Ông Ba Huấn tái mặt: "Vậy phải làm sao?" Thầy cúng phán: "Đục tường cho nó chui ra, xong mình bít lại như cũ." Tôi hỏi chú Đàn: "Làm sao biết con ma có chui ra hay không hả chú? Mình đâu có nhìn thấy nó đâu." Chú Đàn nheo mắt nhìn tôi: "Người phàm mắt thịt thì không nhìn thấy ma, nhưng mấy ông thầy cúng thì thấy tất." Thanh Tương khẳng định: "Con ma không dám chui ra đâu." Tôi hỏi: "Sao?" Tường nói: "Nó sợ mấy ông Phật trên lầu." Chú Đàn nạt: "Còn ngốc quá, con ma sẽ không sống trên lầu, nó chỉ lên lầu lại Phật thôi, sau đó đi đầu thai kiếp khác." Thằng Tường chưa chịu thôi, lần nào nó cũng hỏi cái câu cũ rích: "Sao con ma không lẻn ra ngoài bằng cửa trước hả chú?" Để được nghe chú Đàn trả lời cũng bằng một câu cũ rích khác: "Ma không bao giờ ra bằng cửa trước, ma chỉ đi cửa sau hoặc là cửa hông." Chuyện ma nhà ông Ba Huấn chỉ có vậy, nhưng hai anh em tôi rất thích. Lần nào nghe câu chuyện này tôi cũng mường tượng ra cảnh con ma lấy áo thằng Sơn mặc vào, lúc cởi ra áo đã dính đầy máu, để nghe bụng thắt lại như có ai xoắn lấy. Tôi cũng thích hình dung cảnh con ma bị nhốt trong nhà, lúc đó chắc nó giống như là một đứa con nít, chắc nó cũng khóc hu hu, nhưng nhà ông Ba Huấn thì không ai nghe thấy đó thôi. Bộ tôi thích câu chuyện này đến nỗi hôm nào chú Đàn mãi mê kể chuyện cô Thoan hay là thằng ghế, là tôi và thằng Tường lại nhau nhau.
Kể chuyện nhà ông Ba Huấn đi chú.
Kể chuyện thằng Sơn liền cái áo rồi bỏ chạy ấy.
Thế là chú Đàn chiều bọn tôi, chú quấn ống tay áo vào cánh tay cụt, ý là sắp xếp tư thế cho gọn gàng rồi mỉm cười hắn dòng.
Nhà ông Ba Huấn là ngôi nhà lầu hai tầng duy nhất trong làng, có một con ma từ thời chủ cũ.
Chỉ đợi có vậy, hai anh em tôi lập tức xích sát vào nhau, há hốc mồm ra nghe, tóc gáy dựng đứng, thích thú và sợ hãi.
Để nhấn chìm bọn tôi hơn nữa vào cơn sợ, lần nào kể xong chú Đàn cũng láo liền mắt nhìn ra cửa, rú khè.
Ô, ma, ma, nó kìa!
Và lần nào cũng vậy, chú Đàn vừa nhắc ma là hai đứa tôi hét lên thất thanh, người bắn lên khỏi chỗ như đang ngồi trên cái cặp kênh, hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Nghe tiếng la bài hải, ba tôi ở nhà trên học tóc lao xuống. Ông chắn ngang đường thoát thân của tôi và thọp lấy cổ tôi.
Gì thế con?
Mặt cắt không còn hột máu, tôi chỉ tay về phía chú Đàn đang cười hăng hắc miệng lắp bắp.
Chú Đàn nhát ma!
Ba tôi chộp vội cây gậy đánh chó dựng bên vách mắng.
Tao đập mày nghe Đàn, lớn đâu rồi mà chơi ngu thế?
Chú Đàn lao ra bóng đêm, nhanh như cắt. Ba tôi cầm gậy rượt theo. Tôi không biết ba tôi có đánh trúng chú Đàn được gậy nào hay không mà chỉ nghe tiếng chân hai anh em đuổi nhau huỳnh huỵch quanh hè. Chạy một lát chú Đàn vù ra cổng vọt lên đường lộ, phi thẳng về nhà bà. Lúc đó ba tôi mới thở phì phò hậm hực quay vô. Suốt thời thơ ấu của tôi, lần kể chuyện ma nào của chú Đàn cũng kết thúc với tiết mục đó. Những cuộc rượt bắt giữa ba tôi và chú chỉ chấm dứt từ ngày chú Đàn bỏ làng lặng lẽ đi tìm chị Vinh.
Câu chuyện thứ 5. Cây gậy của ba tôi.
Cây gậy dựng bên vách, ban đêm ra đường ba tôi thường cầm theo để phòng chó dữ. Tôi không biết ông từng đánh trúng con chó nào xông vào chân ông chưa, cũng như tôi không biết ông đã lần nào quẹt được đầu gậy vào người chú Đàn. Nhưng cây gậy đó đã nện lên lưng tôi và mông tôi nhiều lần. Ba tôi là người hoạt khẩu, ông nhiều lần chở tôi đi chơi, đến đâu tôi cũng thấy người ta mê tài nói chuyện của ông. Ông nói chuyện hoạt bát và hấp dẫn, mỗi khi ông kể chuyện Tiết Đinh Sang hay Chung Vô Diệm, cả mấy chục người xúm xích nghe, mặt đờ ra như bị hút hồn. Ông lại có tài đặt thơ. Trong làng có ông Tư Can quá vợ, sống với đứa con gái tên bé Ba. Ông Tư Can nuôi hai con trâu, cổ con nào cũng đeo lục lạc. Mỗi khi trâu chạy lạc, ông lần theo tiếng len ken để đi tìm. Lúc đầu hai con trâu của ông đi tới đâu, con nít xúm lại tới đó. Nghe tiếng lục lạc, chúc tưởng xe cà rem dạo. Từ đó người ta gọi ông là ông già cà rem. Hai cha con ông Tư Can sống bằng nghề gặt thuê. Một hôm hai cha con đang lui cua gặt, nhằm bụi lúa có tổ ong lá. Con bé Ba bị ông đốt vào mông kêu ầm. Ông Tư Can quýnh quýu xông vô.
Chi vậy con? Chi vậy con?
Bầy ông bay ra, chích vô hãng ông. Ông quăng liềm hái chạy một mạch. Chạy một đổi xa ông vạch hãng ra xem, than trời như bọng. Ba tôi đặt thơ trêu ông, bữa sau bọn con nít chăn bò đi đâu cũng nghèo nghèo.
Ông vừa mới chích bé Ba, chưa quay sang chích ông già cà rem, ông già vạch háng ra xem mới hay hòn đó trừ thêm một hòn.
Vẫn chơi vậy thôi mà ông Tư Can xách rửa đi lùng ba tôi suốt một tuần. Lại chuyện ông cả hớn trúng số, cả hớn cả đời mới mua một tờ vé số nghĩ không bao giờ trúng, lấy cơm nguội dán tờ vé số vô cây cột cái giữa nhà để trang trí. Nào ngờ lần đó cả hớn trúng thật, lại trúng độc đắc. Cả hớn mừng quýnh, kẹt nổi không làm sao gỡ tờ vé số ra khỏi cây cột được. Cố gỡ thì sợ rách. Cả hớn cưa luôn cây cột vác xuống đường lộ đón xe ra thành phố lạnh dại. Cuối cùng cả hớn cũng lãnh được tiền nhưng dọc đường đi cây cột trên vai cả hớn đụng ngã cả chục người. Không ai chết, nhưng tiền bồi thường cho nạn nhân thuốc men và nằm nhà thương ngốn gần hết số tiền trúng số. Mất cây cột cái, mái nhà vọng xuống, vài hôm sau gặp mưa lớn, sập luôn. Vợ chồng con cái cả hớn nhanh chân chạy thoát nhưng hôm sau, cả hớn phải đi vay nợ khắp nơi để dựng lại nhà, mồm miệng lệch qua một bên như bị trúng gió. Bà tôi tức cảnh sinh tình. Trúng số cứ tưởng trúng bơm, hết ôm cây cột, tới ôm nợ nần. Con nít hát trêu hôm trước thì hôm sau cả hớn đến nhà tìm bà tôi. Ông đi tay không, chỉ để mếu máo.
Anh Sáu nói đúng, nhà tôi bây giờ tan hoang như thể trúng bơm, anh làm ơn cho tôi vay một ít.
Ba tôi ra ngoài thì hoạt bát vui vẻ như vậy nhưng về nhà thì rất hay nổi cọc. Anh em tôi ăn đòn của ba tôi khá thường xuyên. Ba tôi không biết kiếm đâu ra cây roi mây dắt trên vách,
Mỗi lần anh em tôi làm điều gì lầm lỗi, ông bậm môi rút cây rồi một cái sột, quất một cái vuốt. Tôi ăn rồi mây, đau vải ra quần, lằn ngang lằn dọc khắp người. Mẹ tôi hại quá, lén lén rút cây roi trên vách giấu đi. Lúc nổi giận tìm không thấy cây roi, ba tôi vớ cây gậy đánh chó vụt đen đét vào lưng tôi. Thế là mẹ tôi lại lén lút cắm cây roi vào chỗ cũ. Từ bữa đó anh em tôi ăn đòn bằng cả roi lẫn gậy.
Câu chuyện thứ 6. Nhà con Mận.
Bất cứ đứa trẻ nào cũng có hàng trăm lý do, hàng trăm tội lỗi để bị ăn đòn. Một trong những cái tội lớn nhất của tôi đó là tội sợ ma. Tôi sợ ma, không dám đi ngang nghĩa trang vào ban đêm, mặc dù ban ngày nghĩa trang là một sân chơi kỳ diệu với bọn trẻ chúng tôi. Tôi theo đám bạn chăn bò chạy nhảy qua những mô đất, nô đùa với trò chơi u, chơi rượt bắt, và cuối cùng bao giờ chúng tôi cũng chơi trò ưa thích nhất là thả diều. Cái cảm giác kéo một chú diều giấy chạy ngược gió để sung sướng nhìn nó bay lên, tay không ngừng nới lỏng cuộn dây cước rất giống với cái cảm giác mình đang nâng đỡ cả bầu trời. Tôi thả hết sợi cước trong tay, cột một đầu dây vào gốc cây dương liễu rồi gối đầu trên khúc gỗ mục, ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh ngắm những cánh diều bay lượn. Thế nhưng khi bóng đêm thả xuống những mạng tối, thế giới quanh tôi bỗng mang một bộ mặt khác. Nghĩa trang ban đêm đơm đớm chập chờn bay lận với ma trời. Mỗi lần buộc phải đi ngang, tóc gáy tôi dừng đứng. Những câu chuyện ma của chú Đàn lần lượt hiện ra trong óc càng khiến cho tôi muốn xỉu. Tiệm tạp hóa nhà con Mận cách nhà tôi một quãng xa, mẹ tôi lại hay sai tôi sang nhà nó khi thì mua cái hộp vịt, khi thì mua chai nước mắm, toàn vào những lúc tối mịt. Đối với tôi, đó là một cực hình. Năm đó tôi học lớp 7, đã 13 tuổi nhưng vẫn còn sợ ma. Tôi sợ sệt đi ngang nghĩa trang dưới ánh sao mờ, cứ có cảm giác ai đang đi sau lưng mình. Khi ngoảnh cổ nhìn ra sau thì lại không thấy ai. Nhưng hễ quay lại là tôi nghe có tiếng chân bước ngay sau lưng. Tôi sợ quá, co cẳng chạy, người phía sau cũng chạy theo tôi, tiếng chân thình thịch khiến tôi muốn xón ra quần. Lần nào cũng vậy, tôi vừa ló đầu vô quán là con Mận ngạc nhiên hỏi, làm gì mà thiều hớt hơ hải vậy? Tôi không dám nói là tôi sợ ma, tôi bảo chó rượt. Nhìn mặt tôi biết con Mận không tin, nhưng nó không nói gì. Nhà tôi cách nhà nó một nghĩa trang, ở giữa không có nhà nào khác, nên không thể có con chó nào khác trừ con vện nhà nó. Con vện nhà con Mận là một con chó già, mắt nó bị lòa, gần như không nhìn thấy gì, tai và mũi nó không còn thính nhạy nữa, nhưng dĩ nhiên tôi vào nhà thì nó vẫn biết. Nó nằm yên dưới gầm giường, mông quay về phía tôi và vẫy đuôi chào tôi một cách biếng nhác. Con vện giống hệt chủ của nó, ba con Mận cũng bị bệnh thông manh, tôi nghe bà tôi nói thế. Trước đây lúc mắt còn tinh, ông hành nghề cắt tóc. Ông là một trong hai người thợ cắt tóc trong làng. Nhưng ông oách hơn, ông cắt tóc ở nhà, có treo tấm giấy cạc tôm trước cửa ghi ngoạch ngoạc, hớt tóc. Ông thợ kia là người hớt tóc dạo. Một thời gian dài tôi cắt tóc chỗ ba con Mận. Nhưng rồi ba tôi không cho tôi cắt tóc ở chỗ ông nữa. Một lần ông suýt cắt đứt tai người này, lần khác thì ông làm chảy máu cầm người khác. Đến một ngày người làng thấy da ông ửng đỏ, rồi nửa tháng sau trên làn da đỏ hiện lên những vảy trắng. Ông vừa cắt tóc vừa gãi. Khi ông gãi, những vảy trắng tróc ra bay khắp nơi như bụi phấn. Người ta đồn là ông bị bệnh phong. Có người bảo chính bệnh phong đã làm hỏng đôi mắt ông. Chẳng biết điều đó đúng không nhưng khách cắt tóc lạng dần. Chẳng bao lâu tiệm hớt tóc đóng cửa, mẹ con Mận mở tiệm tạp hóa để kiếm sống qua ngày. Tối nào cũng vậy, vừa cầm cái hộp vịt hay là chai nước mắm con Mận đưa, là tôi cắm cổ chạy vù về nhà, hai mắt gần như nhắm tịt để tia nhìn khỏi bị hút về phía nghĩa trang. Rất nhiều lần tôi vấp té dọc đường, đồ cầm trên tay bị vỡ nát. Về đến nhà nếu lòng trắng lòng đỏ không nhoe nhoét khắp người thì đầu cổ cũng nồng nặc mùi nước mắm. Bà tôi bắt gặp thế nào cũng vụt gậy vào lưng tôi. Mẹ tôi can. Ông ơi, con nó sợ ma. Bà tôi lại càng vụt tợn, vừa vụt gậy vừa gầm gừ. Ma với cỏ này. Lớn tông ngông rồi mà còn sợ ma nè. Thế là lưng tôi lại nổi lằn. Thế là tối đó mẹ tôi vừa khóc vừa lấy muối đắp lên lưng tôi.
Câu chuyện thứ 7. Thằng Tường.
Thật ra tuổi thơ tôi không ăn đòn thường xuyên bằng thằng Tường, em tôi. Tường là một thằng nhóc rất đẹp trai. Nó đẹp ngay từ khi còn bé. thường mang khuôn mặt thanh mảnh của mẹ tôi và đôi mắt to với cặp lông mi dài của ba tôi. Tóc nó dày, mịn như tơ, da trắng hồng, miệng rộng, với hàm răng trắng và đều tăm tắp như những viên đá cuội được mài dũa và sắp xếp cẩn thận. Mỗi khi Tường cười có cảm giác gương mặt nó đang tỏa sáng. Nụ cười đó, gương mặt đẹp như thiên thần đó, luôn đem lại cho người đối diện một niềm vui khó giải thích. Thế nhưng trong hai anh em tôi, nó là đứa ăn đòn của ba tôi nhiều nhất. Không phải vì nó quỷ quái gì, mà vì nó có một ông anh quỷ quái. Một lần tôi rủ nó trốn ngủ trưa chạy qua bãi đất trống cạnh nhà chơi trò ném đá. Làng định xây trạm xá trên bãi đất này, đá ba lát mua về chất đống nhưng rồi thiếu tiền nên cứ để mãi. Đá ba lát to bằng nắm tay, rắn như thép, các cành lại nhọn sắc, ném trúng là vỡ đầu. Thằng Tường hãi lắm. Nó tần ngần nhìn đống đá, rụt cổ. Em không chơi trò này đâu, rủi trúng vào đầu thì chết. Chết sao được mà chết? Tôi trấn an nó. Tao và mày đứng thật xa ném nhau, lấy hòn đá bay tới là mình nhảy tránh. Đứng xa thì rủi đá trúng vào người cũng chẳng hề hấn gì. Tường có vẻ không bị tôi thuyết phục. Nó nhìn lên cành phượng đỏ rực bên kia đường. Hay mình hái nhụy hoa phượng chơi trò đá gà đi anh. Nhụy hoa phượng có cọng dài và mảnh, đầu hình hạt gạo, màu nâu. Trẻ con bọn tôi hay chơi trò đá gà bằng nhụy hoa phượng. Hai con gà là hai cái nhụy móc đầu vào nhau, giật mạnh. Đầu gà nào đứt trước là gãy thua. Mỗi độ hè về tôi cũng hay chơi trò đá gà bằng nhụy hoa phượng, nhưng lúc này thì tôi đang thích trò ném đá. Tôi biểu môi. Đó là trò con gái, tao và mày là con trai thì phải chơi trò ném đá hoặc là phóng dao. Tôi nhìn thằng Tường qua khóe mắt láo lịnh nói. Hay mày muốn chơi trò phóng dao? Nghe hai chữ phóng dao thằng Tường sợ run. Thôi, anh và em chơi trò ném đá đi. Nói xong thằng Tường co giò chạy ra thật xa, nó chạy tuốt ra sát đường lộ rồi quay đầu lại. Em đứng chỗ này được chưa? Mày đứng đó đi, bắt đầu ném nha. Tôi nói và cúi xuống lượm hai hòn đá ba lát, mỗi tay một hòn. Thằng Tường cũng lật đật thủ đá trong tay. Tôi đứng sát rìa nghĩa trang, thằng Tường đứng cạnh đường lộ thi nhau ném. Suốt một tiếng đồng hồ cứ như có một cơn mưa đá trút xuống buổi chiều chói chang. Những hòn đá bay lấp lánh trong nắng kêu vù vù. Thằng Tường ném khỏe hơn tôi, những hòn đá nó ném ra bay nhanh và chính xác. Tôi càng chơi càng quýnh, bị thằng Tường ném trúng cả chục lần. Đá bay sắp hết đà, chỉ va vào người không đau lắm, nhưng vẫn khiến tôi điên tiết. Điên nhất là tôi vẫn chưa ném trúng nó được lần nào. Đã thấy cứ mỗi lần ném trúng tôi thì thằng Tường lại thõng tay giọng áy náy. Thôi, mình ngừng chơi nghe anh. Tôi tự ái ghê gớm mỗi lần nghe nó nói thế. Không có ngừng gì hết. Tôi hậm hực đáp và nghiến răng liền đá ra. Thằng Tường có vẻ lúng túng trước sự hăng máu của tôi. Nó vẫn tiếp tục cuộc chơi để chiều tôi, nhưng những hòn đá của nó bắt đầu bay ngập ngừng và toàn lạc đi đâu xa lắc. Biết nó cố tình ném trật, tôi lại càng sôi gan. Nhưng tôi không biết làm gì để trút giận. Cuối cùng tôi nghĩ được một kế. Thôi, tao đầu hàng. Tôi nói yểu xìu và hạ tay xuống. Tường mừng quýnh. Nó đã muốn chấm dứt cuộc chiến không mong đợi này quá lâu rồi. Nó chạy xô lại phía tôi, không mảy may ngờ vực, giọng ân cần. Anh có bị bầm chỗ nào không? Đem vô nhà lấy dầu sức cho anh. Tường không biết tôi vẫn nắm khư khư hòn đá ba lát trong tay. Đợi nó lại gần, tôi mím môi vung tay ra. Hoàn toàn bất ngờ, Tường không kịp né, hòn đá đập ngay màn tan nó. Thật lòng tôi không cố ý ném vào đầu Tường, tôi chỉ hành động theo sự xúi dục của cơn giận. Tường ngã bệt xuống đất, hai tay ôm đầu. Ôi, đau em quá. Tôi hoảng hốt chạy lại gỡ tay nó ra giọng hồi hộp. Mày bỏ tay ra cho tao xem thử nào. Tường bỏ tay ra, tôi xám mặt thấy những ngón tay nó dính đầy máu. Chết rồi, chảy máu mày ơi. Tường lo lắng, nhiều không anh? Hơi hơi thôi. Tôi nói dối và một tay bịt vết thương trên đầu nó, tay kia đỡ lưng nó. Tôi nói tiếp. Mày đứng lên đi, tao dìu mày vô nhà lấy thuốc sức. Tường đi bên cạnh tôi mếu máo. Sao anh lại ném em? Anh bảo là anh đầu hàng rồi kia mà. Cái đó là trá hàng, tức là giả vờ đầu hàng đó, mày hiểu chưa? Tôi khống chế. Khi đánh nhau, người ta phải dùng mọi mưu mẹo để giành chiến thắng, có thế mới gọi là tướng tài. Thằng Tường nghe tôi ba hoa phục lăng, nó quên mất đi cơn đau âm ỉ cho màng tan, miệng suýt xoa. Mù mẹo của anh hay thật, em chả nghi ngờ gì cả,
lớn lên nếu đi đánh giặc thế nào anh cũng làm tới đại tướng.
Chắc chắn rồi.
Tôi đáp bụng ngập tràn hối hận. Tôi đã lừa em tôi, đã làm nó bị thương, thế nhưng nó vẫn luôn hồn nhiên tin tưởng tôi, kể cả những lời bốc phét khó tin nhất. Tôi dìu tường dọc bờ rào, đầu loay hoay nghĩ cách chuộc lỗi với nó. Tôi tự hứa với mình, mai mốt nếu thằng Tường gặp phải hoạn nạn gì, bị ba tôi phạt đánh đòn vì tội ham chơi bỏ bê bài vợ chẳng hạn, tôi sẽ xung phong nhận tội thay nó. Tôi sẽ nói với ba tôi là chính tôi xúi thằng Tường đi chơi.
Một giọng nói sang sảng thình lình vang lên cắt ngang những ý nghĩ tốt đẹp trong đầu tôi.
Hai đứa bay không ngủ, trưa trốn ra đây làm gì đó?
Không cần ngước mắt lên, chỉ nghe cái giọng nói lạnh lẽo kia sát vào tai, tôi đã run như cầy sấy, biết địa ngục sắp sửa trút xuống đầu.
Để ba tôi bắt quả tang, hai anh em lang thang ngoài trưa nắng, cũng gần như để thần chết tóm được gáy. Thế là không nói không rằng tôi buông ngay thằng Tường ra, cho dò phi một mạch qua nhà bà tôi.
Tôi trốn ở nhà bà tôi đến tối mịt, khi biết chắc ba tôi đã đi ngủ, tôi mới dám mò về nhà. Tôi thầm thục vô nhà bằng ngã sau, lén lén đi về phía giường ngủ trên những đầu ngón chân, xe xe phủi chân rồi vén mùng rón rén chui vô.
Anh hai hả? Tiếng thằng Tường thì thào.
Ờ, tao đây.
Tôi thì thào lại.
Ba mẹ ngủ hết rồi hả?
Dạ.
Đầu mày hết đau chưa?
Còn đau sơ sơ.
Đang nói thằng Tường bỗng la oái một tiếng.
Khè khẽ thôi mày.
Tôi giật mình.
Gì vậy? Tao có đụng vô đầu mày đâu.
Nhưng anh đụng vô người em.
Tôi sực nhớ ra.
Hồi trưa chắc mày te tua với ba hả?
Anh cũng biết rồi mà.
Tôi rùng mình nhớ đến cây gậy đánh chó dựng ở góc nhà và cây roi mây ba tôi dắt trên vách. Bỗng thấy thương em tôi vô vàng. Tôi nói và nghe cây cây nơi mắt.
Mày đừng giận tao nghe. Hồi trưa đáng lẽ tao không nên bỏ chạy. Nếu ba đánh đòn cùng lúc hai đứa, tao đã san sẻ được với mày, và mày sẽ ăn đòn ít hơn.
Anh bỏ chạy là đúng rồi. Thằng Tường thò tay nắm tay tôi.
Anh là anh hai, nếu anh đứng đó, em ăn đòn ít hơn nhưng anh sẽ chết với ba.
Thằng Tường không trách móc gì, tôi lại càng bức rất tợn.
Tôi lục lọi trong óc những từ ngữ tồi tệ nhất để rủa xả mình.
Và mấy ngày sau nhưng cả nhà đi vắng, tôi rủ Tường ra sau hè ngồi đánh bài cách tê. Bị ba tôi thình lình về nhà nhìn thấy, tôi lập tức quên hết những lời tự thề thốt, lại ba chân bốn cẳng vù ra cổng để mặc thằng Tường ở lại một mình chịu trận.
8. Mê truyện.
Đôi khi tôi có cảm tưởng tôi là em, còn thằng Tường là anh. Mẹ tôi hay mắng tôi mỗi khi tôi tranh ăn với Tường.
Con là anh, con phải nhường nhịn em.
Nhưng trên thực tế, toàn thằng Tường nhường nhịn tôi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Chẳng phải Tường sợ gì tôi, dù tôi luôn bắt nạt nó, Tường nhường tôi chỉ vì nó là đứa em rất thương anh. Nó thương tôi và phục tôi, vì tôi học giỏi, năm nào cũng lãnh phần thưởng đem về. Tường mân mê hộp bút chì và những cuốn tập gói trong giấy kiến màu tôi đặt trên chiếc bàn chính giữa nhà, rồi ngước nhìn tôi, mắt lấp lánh niềm vui và sự ngưỡng mộ, miệng không ngớt suýt xoa.
Thích quá, không biết bao giờ em mới học giỏi được như anh.
Một đứa con học giỏi luôn luôn là đứa con được hưởng lợi nhiều nhất trong nhà. Mẹ tôi hay mắng tôi hay bảo tôi nhường nhịn Tường, nhưng khi trong nhà có việc thì mẹ tôi ít khi đụng đến tôi. Chạy qua nhà bà mượn cái thúng cái nia, qua nhà hàng xóm xin rơm về lót ổ cho gà đẻ, hay xách nước đổ vô lu, mẹ tôi toàn sai thằng Tường.
Chỉ vì lý do để cho anh hai con học bài.
Thằng Tường thay tôi gánh hết việc nặng việc nhẹ trong nhà, mặt mày lúc nào cũng vui vẻ, tuyệt không oán thán một câu. Vì nó cũng nghĩ như mẹ tôi, để cho anh hai học bài. Trừ những lúc ba tôi nổi cọc trút mưa roi lên người tôi, thời gian còn lại tôi chẳng khác nào ông vua con trong nhà, chả phải mó tay vào việc gì. Sau này ba tôi đi xin việc ngoài thành phố, mỗi cuối tuần mới về nhà, những trận mưa roi gần như tạnh hẳn. Trong hoàn cảnh đó tôi đã giỏi càng học giỏi, thằng Tường đã kém càng học kém. Tường gồng gánh nhiều việc nên ít có thì giờ mó tay vào bài vở, nhưng nó xem đó như là số phận của mình và nó chấp nhận cái phần số hẩm hiu đó một cách nhẹ nhõm. Miễn sao tôi học cao thì cao, mai mốt trở thành bác sĩ hay kỹ sư, và nếu có giặc giả thì tôi ráng làm tới đại tướng để nó có lý do để tự hào. Tường học hành y ạch nhưng rất mê đọc sách.
Sau khi tôi chả bao giờ sờ tới một quyển sách thì thằng Tường đi đâu cũng nhét sách trong túi quần. Quần không có túi thì nó lận sách vào thắt lưng. Bất cứ lúc nào rảnh là nó lôi sách ra say sưa dán mắt vào những trang chữ. Nằm bò ra trên cỏ để đọc sách đối với nó là một điều vô cùng thú vị. Nó đọc sách cả khi ngồi thõng chân trên thành giếng hay đang vắt vẹo trên cành ổi sau vườn. Lần nào bắt gặp cảnh đó tôi cũng gắt ôm. Mày không sợ té gãy cổ hả Tường? Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng, công chúa ngủ trong rừng, cô bé Lọ Lem và hàng mớ những chuyện khác Tường thuộc vanh vách. Những chuyện đó tất nhiên tôi cũng biết, nhưng tôi toàn nghe ba tôi và chú Đàn kể, tự mình mày mò trên từng trang sách đặt chữ để lượm từng mẫu chuyện nhét vào trí nhớ là một gánh nặng đối với tôi. Tường mê đọc sách, tự nhiên tôi được hưởng lợi. Tôi không cần rớ tới một quyển sách nào vẫn biết được bao nhiêu là chuyện hay. Tối, lúc hai anh em đã chui vô giường, tôi thường gạ nó kể chuyện cho tôi nghe. Tôi nghe và tôi ngủ lúc nào không hay. Tối hôm sau tôi lại hỏi, hôm qua mày kể đến chỗ nào hả Tường?
9. Chuyện cốc tía.
Thằng Tường đọc được rất nhiều chuyện hay, nhưng nó đặc biệt thích chuyện cốc tía, trong khi tôi thấy chuyện đó dở tệ. Chuyện kể về một chàng thư sinh nhà nghèo nhưng chăm học. Ban ngày chàng thư sinh vào rừng hái củi đem bán để lấy tiền mua gạo và mua dầu đèn. Ban đêm thì chàng cầm củi đọc sách cho đến lúc gà hàng xóm gáy lần thứ hai mới đi ngủ. Chắc chắn chàng thư sinh này đọc sách giáo khoa để đi thi chứ chả phải đọc truyện như thằng Tường. Nhà chàng chỉ là một túp lều con, tài sản vỏn vẹn một con dao quắm và một chồng sách. Làm bạn với chàng chỉ có một con cốc tía. Những buổi chàng học khuya con cốc nhảy ra quanh quần ở dưới chân chàng, đấp gọn những con muỗi bay vo ve. Thằng Tường đặc biệt thích đoạn này, nó có thể đọc thuộc lòng đoạn văn bằng giọng ngân nga thích thú. Rồi tới ngày chàng lên kinh ứng thí, cốc tía cũng đi theo, dọc đường chàng dùng viên ngọc thần của cốc tía để cứu sống một người bạn xấu. Khi biết đó là viên ngọc có khả năng cải tử hoàn sinh, người bạn xấu liền ra tay chiếm đoạt viên ngọc của chàng thư sinh. Lúc ấy công chúa trong cung tự nhiên lâm trọng bệnh, nhà vua và hoàng hậu vội gọi ngự y tới cứu chữa nhưng các quan ngự y đều bó tay. Nhà vua hấp tấp treo bản tìm danh y, thông báo khắp kinh thành, ai cứu sống công chúa sẽ được tuyển làm phò mã. Tin đó tới tai cốc tía, cốc tía nói với chủ, đây là dịp tốt để ta lấy lại viên ngọc và tìm ra kẻ cắp. Hôm sau tên ăn cắp ngọc đội lốt danh y vào cung chữa bệnh cho công chúa. Chàng thư sinh và cốc tía tìm cách lẫn vào hàng các quan văn võ để đi theo. Tới nơi, tên bạn xấu rút viên ngọc ở trong túi ra đặt vào mũi công chúa nhưng công chúa vẫn nằm bất động trước sự sốt ruột của nhà vua và hoàng hậu. Vì lúc đó chàng thư sinh rẽ đám đông tiến lại trước mặt nhà vua, chàng vừa nói vừa chỉ vào mặt tên cấp. Tô bệ hạ, trước hết xin bệ hạ hãy cho bắt giam tên này lại. Chàng cầm lấy viên ngọc rồi chỉ vào cốc tía. Bây giờ đã nằm gọn trên bàn tay của chàng, giảng giải cho mọi người nghe đây là viên ngọc cải tử hoàn sinh của cốc thần. Chỉ có cốc thần và chàng mới dùng được viên ngọc này để cứu sống người chết. Tên kia là kẻ cắp nên không biết rằng viên ngọc chỉ phát huy tác dụng nếu được sự đồng ý của cốc thần. Đoạn người thư sinh nhẹ tay đặt viên ngọc vào mũi công chúa, quả nhiên công chúa bỗng cựa mình và dần dần hồi tỉnh trước sự reo mừng của mọi người. Đoạn kết thì dĩ nhiên là như thế này. Sau khi công chúa được cứu sống, nhà vua bèn nhận chàng thứ sinh làm phò mã. Sau đó chàng làm bài xuất sắc nhất trong trường thi và đỗ tràng nguyên. Sau đó nữa thì chàng lại được toàn thể triều thần tôn lên giữ chức tể tướng.
10. Cu cậu.
Tôi không hiểu tại sao thằng Tường lại thích câu chuyện dở ẹt đó. Lần nào cũng vậy, hễ tôi kêu nó kể chuyện bao giờ nó cũng kể chuyện cốc tía trước tiên. Thôi, kể chuyện khác đi. Tôi gạt phát. Cốc tía hoài. Tường kể chuyện khác nhưng qua hôm sau, khi hai anh em phủi chân chui vô mùng là nó lại lôi chuyện cốc tía ra kể. Nó cốc tía hoài đến mức tôi bực mình tuyên bố thẳng. Từ nay về sau mày đừng bao giờ kể chuyện cốc tía với tao nữa nghe Tường. Chỉ đến hôm tình cờ nhìn thấy một con cốc dưới gầm giường, tôi mới vỡ lẽ tại sao Tường thích câu chuyện này đến vậy. Con cốc tôi nhìn thấy dĩ nhiên không phải là cốc tía. Chú Đàn bảo cốc tía chỉ sống trên những ngọn núi cao ven bờ nước hay ao hồ có nhiều cây cỏ, da có màu đỏ tía hay đỏ vàng. Con cốc đang ngồi chồm chởm trước mặt tôi giống như mọi con cốc tôi từng nhìn thấy, da xăm xám, xù xì,
dáng ngồi giống như vận động viên đang thủ thế trên bục xuất phát để chuẩn bị thi chạy 100 mét. Khi tôi ngồi xổm xuống trước mặt nó tò mò quan sát, thì nó cũng dương cặp mắt lồi ra nhìn tôi đầy tư lự. Có vẻ đang tự hỏi tôi là ai mà bây giờ nó mới nhìn thấy. Tôi đang ngắm nghía con cốc thì Tường ở ngoài bước vô.
Con cốc mày nuôi đấy à?
Tôi hỏi.
Dạ. Mày đem ở đâu về thế?
Nó ở đây từ hồi nào đến giờ tại anh không thấy đó thôi. Hang của nó ở dưới chân giường mình.
Tường đáp và thảy xuống trước mặt con cốc 7-8 xác ruồi nó vừa kiếm được bằng cái vỉ đập ruồi đang bằng nan tre còn cầm trên tay.
Thức ăn của mày nè, của cậu.
Con cốc nhảy tới, cái lưỡi nhọn thò ra thụt vào nhanh như chớp, ngoắn một cái mớ ruồi đã biến sạch.
Nó tên là cua cậu à?
Dạ, em đặt tên cho nó đó. Nó là thằng cua nhưng nó cũng là cậu ông trời.
Từ vừa nói vừa ngồi xuống cạnh tôi, mắt không ngừng dán vào cua cậu lúc này đang quay lưng ì ạch nhảy về hang sau khi chén xong bữa tiệc ruồi.
Chắc cua cậu đói bụng nên mò ra đợi Tường, tôi nghĩ và hỏi.
Nhưng nó đâu phải là cốc tía.
Dạ.
Vậy nó đâu có viên ngọc cải tử hoàng sinh để tặng mày?
Dạ.
Tôi vỗ tay Tường cười khì.
Cho nên mày đừng có mơ đến chuyện cưới công chúa.
Tường không đáp trả câu trêu của tôi, nó hỏi mắt mơ màng.
Công chúa có thật trên đời không anh hai?
Tôi vò tóc ngập ngừng nói.
Tao cũng chẳng biết nữa. Hồi xưa thì có, bây giờ tao nghĩ chắc là không có.
11. Chị Vinh.
Thằng Tường rất cưng của cậu. Từ ngày biết có một con cốc dưới gầm giường, tôi để ý thấy Tường ngày nào cũng kiếm thức ăn về cho cua cậu. Cua cậu dĩ nhiên vẫn tự mình kiếm ăn. Nó ăn ruồi, muỗi và sâu bọ. Nhưng Tường vẫn sợ cua cậu không đủ no. Nó chuốt tre đan một cái vị hình tam giác, lúc rảnh rồi lại cầm đi săn mồi. Bữa ăn nào Tường cũng nhặt cơm rơi vãi, gom lại để dành cho cua cậu. Đêm nào cua cậu nghiến răng ken két dưới gầm giường thì sáng hôm sau thế nào trời cũng mưa. Những ngày mưa đối với anh em tôi luôn luôn là những ngày tuyệt vời. Trong khi tôi và Tường mặc nguyên quần áo dầm mưa và rượt nhau ngoài trời, cua cậu cũng hớn hở nhảy khỏi gầm giường, men ra tới cửa để rình đớp những chú mối bay ngang. Tôi và Tường nghịch mưa chán lại chen nhau đứng dưới máng xối để nghe nước dội ô ô lên đầu lên cổ. Tưởng tượng đang tắm dưới một ngọn thác hùng vĩ, mặc dù cho đến lúc đó ngoài các hình vẽ trong sách giáo khoa thì tôi chưa nhìn thấy thác bao giờ. Dầm mưa một lát, bao giờ thằng Tường cũng quay vào chơi với cô cậu bằng cách mà cô cậu thích nhất là phù với chú bắt những con mối cánh. Những lúc như vậy tôi bỏ mặc thằng Tường với con cốc của nó, ba chân bốn cẳng băng ngang đường lộ, nôn nao chạy qua nhà chị Vinh. Nhà chị Vinh là ngôi nhà ngói to nhất làng. Trước nhà có cái sân gạch rộng mênh mông với cây phượng lâu năm tọa bóng nơi góc rào, nơi bọn trẻ con chúng tôi thường tụ tập chơi nhảy lò cò, chơi u, chơi bịt mắt bắt dê và đủ thứ trò hấp dẫn khác. Chị Vinh lớn hơn tôi 6 tuổi. Trong khi tôi chỉ là thằng nhóc 13 tuổi thì chị đã là một cô thiếu nữ xinh đẹp nhưng gầy gò. Da chị trắng hồng, tóc chị đen, dày và dài chấm lưng. Khi chị cười đôi mắt chị nhắm tít trông như hai dấu trừ, đôi mắt dài thật dài. Tôi thích nhất là lúc chị cười. Chị lại rất hay cười với tôi, mặc dù trong sân nhà chị ngoài tôi ra lúc nào cũng có một bọn nhóc con chạy nhảy hò hét ầm ĩ. Chị Vinh hay cười với tôi là vì chị thích chú đàn. Chuyện này chính thằng Tường kể tôi nghe. Nó bảo, anh không nhớ hồi đó ngày nào chú đàn cũng đứng dưới cây phượng trước nhà chị Vinh thổi harmonica suốt đêm sao?
Tao nhớ.
Tôi nói và tôi nhớ không ít lần ba tôi hầm hầm xô cửa xách gậy đi ra mắng.
Mày khùng hả Đàn? Sao mày không cho ai ngủ hết vậy?
Lúc đó chú Đàn mới co giò bỏ chạy. Tường nói như một kẻ sành sỏi. Chú Đàn tỏ tình với chị Vinh đó.
Tôi nhún vai.
Mày là nhóc con mà biết gì?
Chính chú Đàn nói với em mà.
Tỏ tình bằng tiếng kèn à?
Ờ. Nếu chú Đàn nói với nó thì đúng rồi. Tôi lầm thinh một lát lại thắc mắc.
Sao cả tháng này tao không thấy chú Đàn thổi kèn dưới góc phượng nữa hả mày?
Hóa ra thằng Tường cũng từng thắc mắc y hệt tôi. Nó chép miệng.
Em đã hỏi chú Đàn rồi.
Chú bảo sao?
Tường cười khúc khích.
Chú bảo chị Vinh đã mê chú không cần phải khạn cổ gặm bắp nướng hàng đêm nữa.
12. Chim xanh.
Chị Vinh mê chú Đàn không chỉ nhờ tiếng kèn. Chị mê chú còn vì những bức thư tình nồng nàn của chú.
Lai cũng tường kể với tôi, thằng này có cái tật lớn là không bao giờ kể chuyện một lèo. Chuyện gì cũng vậy, nó cứ hôm nay hè hè một chút, hôm sau hè hè một chút khác. Có nhiều chuyện khi tôi nghe được phần sau thì đã quên bén mất phần đầu. Người đưa thư cho chú Đàn dĩ nhiên là thằng Tường. Tôi không hiểu tại sao chú Đàn không nhờ tôi. Tôi ghen tị nghĩ, nhưng rồi tôi tự giải đáp được ngay. Ba chị Vinh là thầy Nhãn, là thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi. Chú Đàn không nhờ tôi có lẽ sợ tôi khiếp vía thầy sẽ làm hỏng việc. Khi nghe Tường kể, tôi công nhận chú Đàn tính toán hay thật. Chú Đàn viết thư bỏ vào phong bì rồi lật áo thằng Tường lên, nhét phong thư ngang lưng quần, giấu sau vạt áo. Buổi trưa Tường chạy qua nhà chị Vinh réo inh ỏi. Chị Vinh ơi, chị Vinh! Chị Vinh bước ra. Có chuyện gì thế em? Chú Đàn bày cho Tường cả chục câu trả lời. Chị cho mẹ em xin quả ớt. Chị cho mẹ em xin quả chanh. Chị cho mẹ em mượn chai xì dầu, vân vân. Tùy theo câu trả lời của Tường mà chị Vinh đưa cho nó một quả chanh, một quả ớt hay là một chai xì dầu, tay kia lật áo thằng nhóc rút phong thư rồi lật đật giấu vào vạt áo của chị. Thế mày qua nhà mà thầy Nhãn không hay biết à? Tôi thắc mắc. Biết chứ. Tôi cắn môi. Thế thầy không hỏi gì sao? Có, thỉnh thoảng thầy hỏi, con đi đâu đó Tường? Có hôm thầy hỏi, con tìm chị Vinh làm gì vậy con? Tôi rụt cổ. Nếu tao là mày chắc tao tè ra quần rồi. Thầy chỉ ngồi trong nhà hỏi vọng ra thôi. Ngồi trong nhà hay ngồi đâu cũng vậy, lần này tôi vừa rụt cổ vừa rùng mình. Hễ nghe giọng thầy cất lên là tao muốn xỉu rồi. Tường cười khì khì, anh nhát gan quá. Bị chê, tôi nổi khùng. Mày ngu quá, tại giáo viên chủ nhiệm của mày là cô Trang, nếu mày học thầy Nhãn như tao, thử coi mày có nhát gan không. 13. Chim xanh gặp nạn. Chú Đàn gọi việc chuyển thư của người con trai đến người con gái là làm chim xanh. Chú khen Tường. Con là con chim xanh giỏi nhất thế gian, làm thằng nhóc sướng rơn. Nhưng con chim xanh giỏi nhất thế gian đó cũng có ngày gặp nạn. Chuyện Tường gặp nạn cách tuần lễ sau nó mới bẹn lẹn kể cho tôi nghe. Tôi đã nói rồi, thằng này chẳng có chuyện gì nó chịu kể nhất một lần. Hôm đó như mọi lần, Tường nhét lá thư của chú Đàn vào lưng quần rồi vù qua nhà thầy Nhãn. Chị Vinh ơi, chị Vinh! Tường đứng ngoài sân kêu lớn, nhưng lần này nó không thấy chị Vinh đâu, người từ trong nhà đi ra là thầy Nhãn. Nhìn bộ mặt khó đăm đăm của thầy, lúc đó Tường mới biết thế nào là sợ hãi. Nó hoàn toàn bất ngờ, ruột gan như trôi tuột đi đâu mất. Nó chợt nhớ đến con rồng hai đầu canh giữ vườn táo vàng trong câu chuyện nó vừa đọc, và nhìn lơm lơm vào cổ áo thầy, hồi hộp chờ một chiếc đầu thứ hai mọc ra từ chỗ đó. Con tìm chị Vinh làm gì vậy con? Thầy Nhãn lại gần và cất tiếng hỏi giọng lạnh tanh. Tường lấm lét liếc xuống vạt áo rồi ngước nhìn thầy. Dạ con hỏi xin cho mẹ con quả chanh. Ánh mắt thằng Tường đã tố cáo nó. Thằng Tường nói với tôi như vậy, bàn tay thầy Nhãn lần theo tia nhìn của nó mò vào dưới vạt áo. Thầy rút lá thư ra khỏi lưng quần Tường rồi quay gót trở vào nhà không nói một tiếng nào. Mặt xanh như tàu lá, Tường đứng trơ giữa sân nắng có đến vài phút, tay chân cứng đờ, chỉ muốn khuỵu xuống. Đến khi có thể nhúc nhích được, nó bất chợt òa ra khóc. Tường chạy về nhà vẫn không ngừng nức nở cho đến khi chú Đàn đang chờ sẵn ở bụi chuối sau hè, giang tay ôm lấy nó. Nín đi con, có chuyện gì thế? Nghe chú Đàn hỏi, Tường càng khóc to hơn. Câu hỏi giống như mũi dao khoét vào vết thương lòng của nó, nếu có thể xem tai nạn của nó xứng đáng để gọi là vết thương lòng. Và thế là nó khóc tức tưởi, khóc tô tô như là vòi nước bị hỏng khóa. Chú Đàn vén áo nó lên không thấy lá thư đâu, ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ giọng hỏi. Con không gặp chị Vinh hả? Dạ không, Tường đáp qua tiếng khóc. Chú Đàn thở ra. Con đừng khóc nữa. Tường vẫn tiếp tục khóc. Có thể nó cũng muốn ngưng lại nhưng không ngưng được. Con người ta khóc cũng giống như trời mưa, chỉ khi nào hết nước thì trời mới thôi mưa và chúng ta mới thôi khóc. Thằng Tường cũng vậy thôi, nó khóc, khóc hoài, nhưng dần dần tiếng khóc yếu đi, một hồi sau thì chuyển qua thúc thích, rồi tạnh hẳn. Lúc đó nó mới rảnh rỗi để lắp bắp. Thầy Nhãn, chú Đàn xoa đầu nó. Chú biết rồi, con không cần kể nữa. Rồi chú đứng lên. Để chú xé giấy xếp cho con chiếc máy bay. Chiếc máy bay giấy của chú Đàn khiến mặt thằng Tường nở ra. Nó phóng máy bay lượn vòng vèo trong vườn và quên rất nhanh những giọt nước mắt vừa tắm ướt hai gò má nó.
Tôi tặc lưỡi khi Tường kể xong.
Mày ngu quá! Không phải đợi đến khi nhìn ánh mắt của mày, thầy Nhãn mới biết mày lận Thư dưới vạt áo đâu.
Tường ngơ ngác.
Thầy biết từ trước hả anh?
Tôi đá chân vào chân nó giọng hiểu biết.
Tao nghĩ thầy biết lâu rồi, chả ai lại xin ớt, xin chanh, xin thầy dầu hoài như thế. Có họa là hâm.
14. Gió mưa là bệnh của trời.
Một hôm tôi tò mò hỏi thằng Tường. Mày có nhớ mày đưa Thư giùm chú Đàn bao nhiêu lần rồi không?
Tường véo môi ngập ngừng. Mười mấy lần? Nhiều thế cơ à?
Dạ. Tôi nheo mắt.
Thế có lần nào mày lén mở Thư ra xem chú Đàn viết gì trong đó không?
Có một lần. Tường ngượng ngập đáp, mặt ửng lên như đột ngột tráng một lớp rán chiều.
Tôi xích lại gần nó hơn. Chú Đàn viết gì trong đó vậy?
Hình như là một bài thơ.
Thơ à?
Vâng.
Thơ gì vậy?
Em không biết.
Thế mày có nhớ được câu nào không?
Em nhớ được hai câu.
Mày đọc tao nghe coi.
Tường đọc. Gió mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Tôi không biết đó là thơ Nguyễn Bính, tôi chỉ thấy hai câu thơ hay hay ngộ ngộ, và tôi nhẩm hoài trong miệng để khỏi quên. Suốt mấy ngày tôi chẳng biết làm gì với hai câu thơ đó, cho đến khi tôi chợt nhớ tới con Xinh ngồi cạnh tôi trên lớp. Xinh là con bé xinh xắn, mặc dù hai gò má nó trổ đầy tàn nhang. Tôi, nó và thằng Sơn, con ông Ba Huấn, ngồi chung một bàn. Tôi ngồi chính giữa, nó ngồi bên phải, thằng Sơn ngồi bên trái. Hàng ngày tôi và thằng Sơn vẫn hay trêu nó. Đang ngồi học, tôi thình lình quay sang nó.
Ăn không, Xinh?
Ăn gì?
Ăn Xinh chứ ăn gì?
Một lát đến thằng Sơn.
Ôi, đói bụng quá, ăn không, Xinh?
Ăn gì?
Ăn Xinh.
Bị trêu ăn Xinh, lần nào con Xinh cũng thúc thích khóc. Nó giận dỗi ngoảnh mặt đi chỗ khác, không thèm trò chuyện với bọn tôi. Nhưng tính nó lại mau quên. Qua ngày hôm sau, nó lại mắc lỡm hai đứa tôi một cách dễ dàng. Nghe tôi hỏi, ăn không Xinh? Nó lại láo táo, ăn gì? Để rồi sau đó rơm rớm nước mắt cả buổi. Cả ngàn lần như vậy. Có nghĩa cả ngàn lần, tôi thấy nó khóc. Tới lần thứ 1001, tôi đột ngột hiểu ra tôi hay chọc con Xinh khóc. Vì tôi thích mê tơi vẻ ngúng nguẩy hờn giận của nó. Nhiều đứa con gái lúc bình thường trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao khi giận dỗi nơm chúng đáng yêu quá chừng.
15. Đồ tham lam.
Tôi quyết định gửi hai câu thơ hay hay ngộ ngộ kia cho con Xinh. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi làm vậy, nhưng tôi biết là tôi không đừng được. Có lẽ tôi muốn bắt chước chú Đàn. Trong tâm hồn non nớt của tôi, nếu tôi là chú Đàn thì chị Vinh dứt khoát phải là con Xinh. Tôi sẽ tập nắng nó viết hai câu thơ lên tờ giấy trắng, rồi gấp làm thư bỏ vào phong bì. Nhưng tôi không dúi lá thư vào tay con Xinh, mặc dù điều đó thật là dễ dàng. Tôi muốn nhất nhất đều giống chú Đàn. Giờ ra chơi, tôi kéo thằng Sơn ra sau hè, móc túi lấy lá thư ra đưa cho nó.
Lát vô học mày đưa thư này cho con Xinh giùm tao.
Thư gì vậy? Mày không tự đưa được à?
Không được, tôi nói giọng trại đời. Những lá thư như thế này người ta phải nhờ tới chim xanh.
Chim xanh á?
Thằng Sơn ngẩn tò te.
Chim xanh là gì?
Tôi gãi đầu.